sơ thể nó không đương chương đã làm chân chánh hướng tư tâm là vốn lành cao thượng ngã văn nhẹ nhẹ giỏi khéo phân biệt hồng tâm nói những lời chân chánh là vốn lành cao thượng nhiều phần bằng chân thành chấm sống vợ và có sống bằng nghệ thương thiện là vốn lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nên là nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phước lớn cao thượng xả ý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phước lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhộ cánh thượng quá thượng nghĩa kiến xa môn tùy tài hàm lượng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đóng
thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thâm bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo phần bãi pháp, bãi giác chi. Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản trường Bộ Kinh, Bài kinh thứ 33, kinh phú tụng tiếp theo, phần bãi pháp bãi giác chi, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bãi pháp: này các hiền giả, có bãi pháp được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bãi? Bãi giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Con xin đọc phần chánh kinh Pali. Sattabodhanga sati sambodhango dhammavicaya sambodhango viriya sambodhango piti sambodhango bhassati sambodhango samadhi sambodhango upekkha sambodhango. Này các hiền giả, bãi pháp này được Thế Tôn chơn chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha nhé.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đại lễ sư Phật sư, xin đại lễ sư Tôn Đức, thầy giáo tất cả quý Phật tử. Chúng ta thường được nghe về vị giác ngộ là cánh cửa của sự giải thoát. Bản thân của bậc đạo sư của chúng ta là Phật, cũng có nghĩa là bậc giác ngộ. Và nhiều khi giác ngộ được mô tả là một lý tưởng, và cái lý tưởng là chúng ta đơn thuần là một ước mơ, một hoài bão. Và khi nói ước mơ hoài bão thì người ta không có nhiều suy nghĩ, hãy nhắm mắt lại người ta mơ ước là được. Nhưng mà thật sự ở trong Phật pháp thì sự giác ngộ từ đó là một bài học rất là quan trọng. Bài học ngày hôm nay nói về bảy yếu tố hay là bảy chi phần của sự giác ngộ, và qua đó chúng ta sẽ nhận ra được là bảy giác chi. Cho chúng ta thấy tại sao có những lúc chúng ta thật sự sáng suốt, tỏ rõ tỉnh thức, và tại sao có những lúc tâm tư của chúng ta trở nên suy thoái, nặng nề, u muội. Giữa cái mê và cái ngộ nó không đơn thuần chỉ là sự hên xui may rủi, mà vốn do những yếu tố để tạo thành. Mời quý Phật tử lắng nghe ý nghĩa này qua pháp phần thảo luận của chư Tôn Đức. Thế mặt đại chúng, cái tính Thế Tổ Tự Siêu bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay. Kính cung kính liên tọa.
Nibbutaya, Nimotamaya, Nimotankaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng Tín Thưa Quý Vị, hy vọng ngày hôm nay âm thanh của chúng tôi nói không có bị trục trặc như ngày hôm qua hôm kia, để cho bài học được giảng suôn sẻ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Thượng tọa Nhật Bản. Hôm nay bài học của chúng ta học về bảy giác chi, tức là bảy chi phần giác ngộ. Chúng ta phải biết rõ là những cái chi phần nào hỗ trợ cho cái việc giác ngộ, và những cái chi phần đó chúng ta phải phân biệt hai trường hợp. Vì khi mà ba chi tâm sanh lên trong thời gian, trong cái thời điểm mà chúng ta nhắc khi mà đề cập đến thể giác chi, bài kinh Nisuttara Sutta tức là bài kinh thập thường, thì bảy pháp này được gọi là Sāvitāpadhamma, tức là pháp cần phải tu tập. Ở đây có nghĩa là hàng ngày chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải tu tập từng giác chi cho thuần phục, để sau đó chúng ta mới có thể chứng ngộ được nhờ những yếu tố giác chi mà chúng ta đã tu tập. Tôi sẽ trình bày trước về cái bảy giác chi cho cái ý nghĩa là pháp cần phải tu tập. kính thưa quý vị, sự giác ngộ không phải là một sự ngẫu nhiên, mà nó có được hay không phải do một ai ban tặng cho cái danh hiệu đó. Mà sự giác ngộ này nó phải dựa, nó phải có những yếu tố thích hợp để dẫn đến sự giác ngộ. Nhưng mà bảy yếu tố này thì nếu mà chúng ta không có khéo tu tập bình nhật để cho thuần thục thì chúng ta cũng sẽ khó có được. Cũng ví dụ như là đức vua có cái gọi là tinh chuẩn, tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh.
ở đây bảy giác chi đó
nó sẽ sanh khởi đồng thời để giúp cho cái gì giác ngộ. Bây giờ chúng ta đi đến cái việc mà tu tập bảy giác chi, trước hết là niệm giác chi, sau tiếp sang thức sanh giác. Chánh niệm là một yếu tố rất quan trọng, sau này sẽ giúp cho chúng ta giác ngộ. Chánh niệm ở đây là sự ghi nhận nhớ nhại với thực tại đang sanh đang diệt. Cái gì đang sanh đang diệt, dù danh sắc, dù danh pháp hay là sắc pháp, sắc pháp hay là tâm pháp, một vị tu tập tới niệm đều nhận thức rõ ràng, ghi nhận rõ ràng, không có bỏ quên. Niệm đó tức là sự ghi nhận sắc tiếp hay là sắc tiếp. Cái niệm đó không có nghĩa là chúng ta đọc thầm hay là chúng ta đọc tương quan như người ta nói là niệm kinh hay là tụng niệm. Cái đó là khác. Chỉ niệm đó nó không có liên quan gì đến niệm giác chi. Còn niệm giác chi ở đây là chúng ta cần phải biết đó chính là cái sự tu tập niệm xuyên, như là ghi nhận sắc chủng đang sanh đang diệt, ghi nhận thọ chủng đang sanh đang diệt, ghi nhận tưởng chủng hành chủng đang sanh đang diệt, ghi nhận thức chủng đang sanh đang diệt, gọi là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp. Một vị hành giả tu tập chánh niệm, vì hành giả đã phải có một cái thiện chí, có cái sự quyết tâm và luôn luôn lúc nào cũng tích cực trong việc ghi nhận từng hơi thở ra hơi thở vào, ghi nhận từng sự chuyển động của thân qua bốn quan đi đứng nằm ngồi, ghi nhận sự chuyển động của thân ngoài ra cái việc đi đứng nằm ngồi, chúng ta gọi là ghi nhận tiểu đi. Hay là ghi nhận từng sự biến chuyển của sắc pháp, như vậy gọi là niệm thân, hay gọi là thân quán niệm xuyên. Kaya nipassana satipatthana, đó được gọi là chánh niệm. Lấy nữa, một vị tu tập thiền niệm giác chi, vị đó liên tục sống chánh niệm, ức niệm đối với những cảm thọ đang sanh đang diệt, cảm thọ nào vui buồn lạc khổ và cảm thọ xả đang sanh, bởi vì nó đều có sự ghi nhận rõ ràng cái này đang sanh, cái này đang diệt. Như vậy vừa là thọ quá niệm xứ vừa là nà đức bất nà sẽ tập tập thành á, đó cũng là chánh niệm. Khi mà bị tu tập tâm quá niệm xứ chết tắt chỉ cần có sự na sẽ tiếp tục hành, tức là vì ấy ghi nhận từng trạng thái tâm đang sanh, tâm sanh có tham biết rõ là có tham, không tham biết rõ là không tham, tâm đang sanh có sanh biết rõ là có sanh, mà tâm đa sanh không có sanh biết rõ tâm không có sanh, tâm không trần thị niên sanh khởi biết rõ là tâm không trần thị niên, tâm tỉnh táo sanh khởi biết rõ là tâm tỉnh táo, tâm đa phúc dực sanh khởi biết rõ là tâm đa phúc dực, hay là tâm định tĩnh biết rõ là tâm định tĩnh, hoặc là tâm sinh khởi là tâm nhỏ hẹp biết rõ, mà tâm vô lượng biết rõ. Như vậy thì tâm sanh chánh niệm đấy. Cho nên ở đây khi mình chúng ta tu tập, chúng ta bắt đầu rèn luyện, luyện tập về niệm giác chi. Thì chúng ta tập cái niệm ở trong bốn niệm xứ, và chúng ta phải thân cận gần gũi với các vật có chánh niệm, và chúng ta có cái sự biết tâm để chúng ta tu tập được chánh niệm ấy. Thời như vậy, thời gian chúng ta sẽ thuần thục. Nếu mà chúng ta tu tập hàng ngày mà chúng ta hành thiền, chúng ta không có cái tác ý để chúng ta tu tập chánh niệm mà chúng ta cứ ngồi đó, rồi chúng ta thả lỏng để cho tâm tư bị hung trầm giả dữ, chúng ta ngồi thì chúng ta ngủ, lâu ngày sẽ quen cái thói ngủ nghỉ giải thích, thì chánh niệm nó sẽ không có phát triển được. Như vậy không gọi là thuần thục ở trong niệm giác chi. Thứ hai được gọi là trạch pháp giác chi, thăm mắt vui chơi giải xong rất hàng ghét. Chỉ trạch pháp ở đây chứ là trí tuệ rõ thấu hay là thông suốt về tính chất của danh sắc. Trước mắt là trí tuệ phân biệt danh sắc. Chúng ta tu tập để chúng ta dần dần thành tựu được trạch pháp. Trạch pháp cái gì? Trước khi chúng ta phải có cái trí tuệ phân biệt cái gì thuộc về tiêu chuẩn, cái đó là danh, còn cái gì mà thuộc về vật chất ở trong thân này thì đó gọi là sắc. Phải phân biệt như thế, loại trừ những cái tiêu chuẩn chúng ta ngộ nhận cái này là tôi, là của tôi, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mắt tai mũi lưỡi thân là sắc pháp, còn ý của danh pháp. Phải phân biệt như thế. Chứ không nghĩ rằng là mắt này của tôi, tai này của tôi, vân vân. Cho nên khi mà một vị tu tập về trạch pháp, lúc mắt thấy cảnh sắc chỉ là thấy đây là cảnh sắc, đây là con mắt hay là nhãn, nhãn căn, và tiếp tục ghi nhận nhãn căn đó là sắc pháp, cảnh sắc đó là sắc pháp, nhãn thức sanh lên để biết được cảnh sắc đó là danh pháp. Trước tiên là phải có cái trí tuệ để phân biệt danh sắc, để biết được ba cái đặc tính phổ thông của danh, nó chi phối danh sắc. Tức là danh là sắc này là vô thường, bởi có sanh có diệt. Mà hễ cái gì vô thường, có sanh có diệt, thời có tới tính chất khổ đau. Mà cái gì vô thường khổ, do duyên hiện hữu mà tạo ra cái sự vô thường, tạo ra cái sự khổ, không phải do theo ý muốn của mình nhất định, thì như vậy cái đó được gọi là tu ngã. những cái tâm của bộ Phật của viên hay là của danh sách là vô thường của đất vô ngã, đó cũng là một cái khi cạnh của trật pháp. Khi mà một vị tu tập về thể thể quán hay là thiền quán, tuệ mà phát sanh nên bị nhận thức danh sắc này một cách rõ ràng thì cái đó được gọi là trật pháp. Cái chỉ biết định giá có nghĩa là cái sự phân tích, cái sự nhận định, và chữ tham ám pháp ở đây là để chỉ cho danh sắc. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Hàng ngày Phật tử chúng ta tu tập về trạch pháp cách chi, chúng ta luyện bằng cách để chúng ta tập phân biệt cái pháp này là danh hay là pháp này là sắc để biết rõ. Lâu ngày cái trí tuệ mà phân tích đó nó sẽ được thuần thục, sẽ được bén nhạy. Nếu đó là tu tập tầng giác chi, nguyên nhân sang cái trang khác, cầu giác chi ở đây không phải là cái sự tinh tấn không thường mà chúng ta thường nghĩ như là cái sự siêng năng trong sinh hoạt hàng ngày, siêng năng là trong việc đi, việc đứng, nằm ngồi, hay là siêng năng trong cái việc ăn, việc uống, hoặc là siêng năng giặt giũ, tắm rửa, quét dọn vân vân. Không phải đó là cần nhất chi. Thực ra thì cần nhắc chi ở đây tức là cái sự năng động của chánh niệm, cái sự nỗ lực để duy trì được chánh niệm, thì cái sự nỗ lực đó gọi là cần nhắc chi. Thế nhưng khi mà chúng ta chưa có thành tựu được cái cảm thấy cần giác chi như vậy, thì chúng ta phải luyện tập hàng ngày làm như thế nào để chúng ta quen dần với cái sự năng động chiếu động. Không để cho cái cảm thấy tâm biến nhé hay là trạch pháp xuất chi mà có được và duy trì được là do nhờ tầm giác chi, tức là có cái sự năng động. Có sự nỗ lực mới duy trì được chánh niệm và trạch pháp. Thứ ba nữa gọi là hỷ giác chi. Trạch pháp chất chi và sau đó sự giúp cho tâm chất chi định chất chi được dễ dàng, bởi vì hỷ ở đây gọi là tri tiết của trang giác, xong với trang giác một cái trạng thái no vui, có nghĩa là một cái trạng thái thoải mái, không có bị đốt nóng bởi cái phiền não, thì gọi là hỷ giác chi. Cái hỷ giác chi này cũng bây giờ khi chúng ta thực hiện, hãy lúc nào mà tâm của chúng ta được hưng phấn, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tin tưởng nỗ lực được. Còn lúc nào mà có trạng thái tâm buồn bực hay là bị đau khổ, bị vương vấn, thì trong trường hợp đó là tầng giác chi không để xây khởi được. Cho nên thì có thể giác chi thì sẽ có tầng giác chi, mà hãy có cần nhất chi thì niệm nhất chi và trạch pháp nhất chi sẽ hiện khởi, không có khó. Chính vì chỗ đó chúng ta phải hiểu là trong cái việc tu tập chúng ta phải có một cái, chúng ta phải làm sao thành tựu được một cái niềm vui. Như Đức Phật đã dạy rằng đức tốt đức bất chẳng, chữ bất chẳng có nghĩa là xuất gia đúng, bất chẳng là xuất gia là điều khó, đi xa đi ra khi ra ngoài là sự quan hỷ trong cái hạnh xuất gia cũng là việc khó nữa. Khi mà chúng ta tu tập và tâm tu thiền thấy được cái sự an vui, không tìm thấy được một cái sự hân hoan, thì cái sự tu tập đó nó bị đình trệ. Lấy ví dụ như một người học sinh từ nhỏ đi vào trong trường học, mỗi ngày cha mẹ hay là anh chị đưa đến trường, nó không thấy đi vào trường nữa thì làm cái niềm vui, thì sớm muộn gì đứa bé đó, nó cũng bỏ. Nhưng khi đến trung học hay lên tới đại học cũng vậy, đi học hay là làm bất cứ một cái việc gì đó, bởi vì chỉ có cái niềm vui ở trong cái việc đó thì chúng ta mới có được một cái chất liệu để giúp cho chúng ta phát huy tâm linh cái sự tinh cần. Mà hãy có tinh cần thì mới duy trì được trách nhiệm và trật pháp. Cho nên tu tập hơn là chúng ta phải có nhiệm vụ trách nhiệm. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái niềm vui mà chúng ta có được mà được gọi là tầm giác, thì gọi là thể giác chi, cái niềm vui đó không phải là niềm vui trong lúc mà chúng ta tiến bộ trực tiếp đi trong trường hợp đó. Nó không có phải giống như là đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có cái niềm vui từ ở ngoại cảnh, mà cái sự thoải mái, cái sự an lạc nó xuất phát từ nội tâm ở trên cái địa ngục, thì như vậy mới thành tựu được cái sự giác ngộ. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được đường này, chúng ta cứ nghĩ rằng thế mà chúng ta đi đến chùa chúng ta có được cái niềm vui thì chúng ta mới dễ dàng giác ngộ, không phải vậy. Cái niềm vui ở bên ngoài nó thô thiển, cái niềm vui đó có đôi khi nó bị lại thương. Mà hãy ở trong cái chi phần mà được gọi là giác chi, hãy này phải là một cái trạng thái, một cái trạng thái hưng phấn, cái sự phấn khích của tâm. Nếu mà đã có cái sự phấn khích của tâm thì lúc bây giờ tâm mới tập trung vào làm chủ. Nhưng mà bắt đầu thì chúng ta phải tập để chúng ta có cái sự hưng phấn thân qua ở trong cái thiện pháp hay trong cái sự tu tập với đạo. Rồi dần dần chúng ta mới quay đầu lại cái trạng thái hưng phấn cái như thế nào để được thành tựu được gọi là thể giác chi. Cái mới gọi là tỉnh giác chi, tác sắc khí sân bất thành giác. Ở đây cái tính chất của tỉnh giác chi tức là tỉnh tâm tỉnh thân, chính tâm bát sắc khí và cài cho bát sắc khí. Cái sự tu tập của chúng ta nếu như mà tâm còn bị nặng nề trì trệ, thân tâm còn nặng nề trì trệ, nó sẽ khiến cho không có phát sinh được các thiện pháp khác. Lấy một ví dụ, thế nào gọi là tâm thân tâm bị trì trệ nặng nề? Ở đây quý vị, khi chúng ta hành thiền và chúng ta còn bị quái niệm với Bồ Tát, lúc đó là thân bị trì trệ nặng nề. Như là chúng ta quái niệm đối với hội chúng, bị dính mắc hội chúng, hay là chúng ta dính mắc về lợi lộc, hay là dính mắc về quyến thuộc, hoặc dính mắc về chỗ ở thôi, thì cái sự dính mắc đó nó sẽ trì trệ, nó tạo ra một cái cảm giác nặng nề. Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc mà chúng ta quá bận rộn, tu tập phải hoàn thân được thân an, mà thân được thân an ngon vậy, thân gian được thân sắc được thân an, thì cái tâm gọi đó là tịnh giác chi. Và thưa quý vị, thì giác chi cũng là cái tố để giúp cho sinh ra tịnh giác chi. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có cảm thấy hân hoan, có cái trạng thái an vui, no vui, thì lúc bây giờ thân tâm nó sẽ được nhẹ nhàng. Ví dụ như khi mà chúng ta tắm rửa thoải mái rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới vào nằm nghỉ, nằm ngủ, ngồi không bị trằn trọc. Còn khi mà chúng ta chưa tắm rửa để cho thân nó nhờ nhờ cái vô bẩn, thì thân sẽ trở nên nặng nề, và do đó không có đi vào giấc ngủ rất thoải mái. Cái việc tu tập của chúng ta cũng như thế. Nếu mà muốn tu tập để đạt tới cái sự giác ngộ, trong đó trong bảy điều kiện có cái điều kiện là thân tâm thanh an, do nhờ hỷ hỷ lạc. Thì khi mà thân tâm thanh an thì lúc bây giờ mới phát sinh lên được. Ở đây thưa quý vị, tỳ kheo, câu chuyện tỳ kheo Tùy Tất Tát Kiết Tát, một vị tỳ kheo bị bệnh nhiều, bệnh nặng, bệnh nan y, toàn thân lở vết, hôi hám nhức nhối, và các vị tỳ kheo bạn lưu bệnh các vị đó cũng dần dần bỏ đi. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đi ngang qua cái tỉnh thất đó, ngài hỏi Tôn giả Ananda, trụ trong cái tỉnh thất này, thì Tôn giả Ananda biết điện đã bạch cái Đức Thế Tôn, thì tỳ kheo Bồ Tát Tất Tát Kiết Tát đang bệnh trầm trọng, mà bạn đã bỏ đi hết, cho nên vì đó nằm chịu như vậy. Thứ gì? Khi mà Đức Thế Tôn ngày đến, đã biết rõ là khi mà thân kinh an, thì lúc bây giờ mới có cái sự tiến bộ, mới sẵn sàng để mà chánh niệm và cảnh giác được. Nên trước nhất là Đức Thế Tôn này bảo Tôn giả Ananda hãy lấy cái này nước mắm, ngài pha thành ấm, rồi ngài dùng khăn để lau cho sạch những cái vết lở loét trên thân của tỳ kheo Kiết Tát này. Rồi sau đó Đức Thế Tôn này cho ngài cho thay đổi cái y phục y cà sa để cho tỳ kheo mát mẻ dễ chịu. Nó có giờ thân được thân an, hỷ phát sanh thân thân an, thì Đức Thế Tôn là thiết định bài kệ anh chị răng có tay giang ca vô, thì chị theo đó đã giác ngộ và niết bàn ngay tại đó. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái trong cái việc mà chúng ta tu tiến làm sao để mà cho thân tâm được tĩnh an, được nhẹ nhàng, được thoải mái, được thanh tịnh, được yên tĩnh, thì lúc bây giờ ta tu tập không tiến bộ được. Cái sự yên tĩnh này, thân tâm tĩnh an này, nó có ba trường hợp, có ba nguyên nhân mà làm cho thân được sinh an. Một là tâm không có bị phiền não quá đáng, như là nặng về tham, nặng về sân, nặng về si mê, ngã mạn vân vân, thì lúc bây giờ mới được tỉnh, mới được sinh an. Còn khi mà bị phiền não dày dò chi phối thì lúc bây giờ thân nó nặng nề, nó trì trệ. Một lẽ nữa là thân được sinh an cũng do nhờ sống thể được tri thức bị chế độ trong ẩm thực. Khi mà thân thể không quá gầy ớt, cũng không quá mập khỏe, thì lúc bây giờ thân nó sẽ được sinh an. Khi mà sống với cái thân sinh an, nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Một lần Đức Vua Bát Tư Na Ý đi với Đức Phật trong cái trạng thái bơ vơ mệt mỏi nặng nề, Đức Thế Tôn hỏi rằng: "Tôi Đại Vương, vì sao Đại Vương có vẻ bơ vơ mệt mỏi như thế?" Thì Vua nói rằng là vì ở trong triều, trong nội cung, người ta cũng người ta dâng hiến những cái thức ăn, giờ nào cũng có thức ăn bày ra, và do đó cho nên vẫn ăn những cái thức ăn đó, ăn mãi không bị không được tiêu hóa, và thân trở nên trì trệ nặng nề như thế này, mệt mỏi như thế này. Đức Phật mới dạy rằng là ngài mới dạy lên về kệ những người có chánh niệm, những người thường chánh niệm ăn uống biết chế độ, ăn cách cảm thọ mạnh già chậm tuổi thọ già. Đức Vua nghe xong bài kệ đó, Đức Vua trở về và hàng ngày mỗi lần mà ngồi vào bàn ăn á, thì Đức Vua đã nhớ biết được cái bài kệ này: ăn ít ăn vừa phải. Cho nên chẳng bao lâu thì trong một tuần lễ thì thân của Đức Vua được sinh an. Thì cái sự kiện thứ hai là chúng ta cố làm sao để mà cho thân được sinh an bằng cái tiền thể dục tri thức. Và thứ ba nữa là chúng ta phải biết buông bỏ gánh nặng. Mức hiện nay gánh nặng ở đây tức là khi ta dính mắc với những cái phận sự, với những cái trọng trách, những công việc nó làm chi phối từ sáng cho đến chiều, lúc bây giờ thân tâm không được bình an thì cái việc tu tập chúng ta cũng khó, cũng khó mà thành tựu được. Khi ngồi tu tập mà không có yên, không có yên tâm. Cho nên ở đây cái yếu tố mà được gọi tỉnh giác chi, cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Một khi đã có tỉnh giác chi thì định giác chi là phát sanh. Định giác chi ở đây tức là cái tâm an trú vững vàng cho điều. Chúng ta đều biết rằng là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái tâm của chúng ta định tâm rất là dễ, phải chuyện dễ. Nếu mà chúng ta không có quen, không có luyện tập, bây giờ chúng ta ngồi niệm hơi thở thôi, chúng ta chú tâm định tâm trên hơi thở, không phải là chuyện đơn giản. Nghĩa là tâm tư phóng dật bay nhảy chỗ này chỗ khác, rồi đứng ở bên ngoài họ nhìn vào thì họ nghĩ rằng là cái người này đang định tâm, nhưng mà thực ra thì tâm của vị đó rất rõ đang sáng loạn, quên tu tập về định, định giác chi ấy, là làm sao để mà tâm có sự an trí vững chắc cho một thời gian lâu. Thì trường hợp này chỉ bằng cách là khi nào mà thân tâm được khinh an, lúc cái định phát chi, định giác chi mới có thể sinh khởi. Và thưa quý vị, chúng ta muốn đến được chi pháp của định giác chi thì chúng ta nên hiểu rằng đó là cái sở hữu miết hành Ekatapa ở trong tâm cái tâm khi mà được phát triển đến mức lúc bây giờ mới phát sinh lên được tâm định. Chừng nào mà tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì lúc đó định giác chi mạnh lên, nó sẽ giúp cho sự giác ngộ. Tâm tán loạn thì không có giúp được. Và tiếp tục thì chúng ta gọi là xả giác chi tích kha nó mới chẳng ra. Ở trong 16 tuệ nhân sắc, khi tề tận với đạo quả phát sanh thì đó gọi là sanh kha tích kha nhãn, tức là hàng xả tuệ. Một cái trạng thái tâm bình thản, không bị dao động bên này hay không bị dao động bởi bên kia. Nếu bắt đầu bị hành giả tu tập, sau khi ghi nhận được cái trạng thái sanh diệt của danh sắc, vị hành giả do thì nhìn thấy cái sự sanh diệt của danh sắc liên tục như vậy, bắt đầu cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, gọi là phải nhận nghe nè. Và khi cái tâm không quá sợ hãi thì lúc bây giờ sẽ trở lên những cái đa nghe đá, tức là ý ố, tức là cái sự chán ghét đối với danh sắc. Và khi đã chán ghét thân danh sắc này thì khi đó đương nhiên chúng ta nói nha, tức là muốn bị thoát, thoát khỏi cái thân nghi này. Và nếu như mà các cái tình trạng đó mà nó khởi lên thì nó chỉ là cho cái tâm bức xúc bị đầy nhiễm thôi. Cho nên cuối cùng thì vị hành giả phải khởi lên Sankhāra-citta Khayana, tức là hành xả tuệ ở trong 16 triệu minh sát. Thì khi mà cái tâm bình thản trước sự việc của các pháp thì nhận thức được rằng là các pháp nó không nguyên nhân sanh và nó cũng có nhân diện. Cái gì là pháp vô vi, nó sanh nó diệt như thế nào thì hãy để tự cái pháp vô vi đó nó mà tính chất như vậy. Cái tâm không có lưu động thì cái sự mà không đơn đốc đó chúng ta gọi là upekkha samajjana, tức là xả giác chi. Chúng ta tin thí dụ như chúng ta đi trong đêm tối mà chúng ta nghe cái tiếng động ở gần bên, chúng ta hốt hoảng, chúng ta bỏ chạy, ái hốt lên nó, kinh sợ đó, nó làm cho mình bị dính chân lại, chạy không có được. Nếu mình bền giả để tâm bình thản, thì lúc bây giờ với cái tâm bình thản chúng ta gọi là xả, thì lúc bây giờ tâm bình thản đó nó sẽ giúp cho tâm nhận thức một cách dễ dàng. Cái xả giá trị của một vị hành giả tức là một cái thái độ nhìn các pháp sanh diệt một cách bình thản, vừa tịnh để cái tâm vừa tịnh thôi. Người ta ví dụ giống như là khi một cái con chuột mà nó cắn tha con của nó, nếu mà nó cắn lâu quá thì lúc bây giờ nó tha đi sẽ rớt con như vậy, còn nếu mà nó cắn chặt quá thì lúc giờ con sẽ chết. Do đó cho nên chuột mẹ bao giờ để nó cắn một cách vừa phải, không bị ngạt thở những chuột con, mà cũng không phải là nơi lẫn đối với con vịt. Cho nên khi chúng ta làm việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta có cái sự hành xả, chúng ta biết diễn viên, biết thản nhiên, thì lúc bây giờ cái công việc đó chúng ta xuất tiến nhanh. Còn hễ mà chúng ta có cái sự lung nóng vô quá hay bồ quá thì trong trường hợp này nó dễ bị thất bại thôi. Cho nên cái chuyện đầu tiên là chúng ta tu tập về xả giác chi. Cái chuyện đầu tiên là phải làm như thế nào để chúng ta tập quen dần với cái nhìn bình thản đối với các pháp đang sanh đang diệt. Thì rồi khi nào mà chúng ta thuần thục, chúng ta quen rồi thì lúc bây giờ cái việc tu tiến, cái việc tu tập của chúng ta nó mới có kết quả được. Cái xả giác chi đó chính là cái trạng thái tâm quân bình, bình thản. Hồi xưa đến bây giờ chúng ta chưa có, chúng ta không có tu tập gì về cái thân này, nhưng mà đến khi mà chúng ta biết được lợi ích của cái sự tu tập thiền định đối với thân này, có thể giúp cho chúng ta bị căng thẳng. Cái trạng thái căng thẳng đó là cái trạng thái mà nó không có giúp ích được cái gì hết. Chúng ta phải giữ cái trạng thái tâm bình thản thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể giải quyết được công việc nó dễ. Hay là trong cái việc mà chúng ta tu tập thấy cái pháp nó sanh diệt tự nhiên hốt hoảng sợ hãi, có những người họ tu tập tự nhiên họ quán niệm về cái sự vô thường, họ quán niệm về cái sự sanh diệt của danh sắc, họ quán niệm về sự chết, cái họ hốt hoảng sợ hãi, họ không dám tu nữa. Cái đó là trường hợp họ thiếu cái chi phần gọi là xả giác chi. Còn một người tu tập mà có được cái chi phần gọi là xả giác chi, nhìn các pháp danh sắc sân như vậy gì như vậy tâm thản nhiên, nó không bị lung túng. Chúng ta có một ví dụ khác như là tại sao ở nhà khi mà chúng ta mà bị đứt tay đứt chân, hay là người ở trong nhà con cháu nó bị đứt tay chân máu chảy ra nhiều, chẳng hạn như là nó bị đứt cái dây máu mạch máu chẳng hạn, lúc người chúng ta hốt hoảng, chúng ta lúc cũng không biết làm cái gì để hồi máu chảy ra nhiều nó chỉ nhưng mà khi chở các bệnh viện cấp cứu thì lúc bây giờ ông bác sĩ trong khoa cấp cứu, ông bác sĩ thì được điều dưỡng, họ sẽ có những cái thao tác để mà cầm máu được. Lý do là tại vì họ bình thản, họ đã chứng kiến quá nhiều về những cái rủi ro tai nạn, hay là chứng kiến rất nhiều về cái cảnh chết chóc. Do đó cho nên họ làm công việc làm với là làm theo cái chức năng, theo cái phận sự thôi. Cho nên họ họ mới làm được, họ mới thực hiện được cái công việc cầm máu từ người đó. Chứ còn nếu mà để ở nhà thì người nhà họ bị lúng túng lên, thì họ vừa là khốn quản sợ hãi mà họ vừa thương con hay cháu, cho nên họ lúng túng làm không được. Thì cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy, cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái sự vô thường, cái sự sanh diệt của danh và sắc, mà tâm giữ được cái trạng thái bình thản, nghĩ rằng các pháp sanh khởi hay gọi gì do duyên là như vậy, để chúng ta giữ được cái trạng thái bình thản đó thì mới được tuệ kế tiếp, nó mới phát sinh được cái tuệ đạo tuệ quả gì trừ thì nở. Cho nên ở đây ngài trước hết thì chúng ta tu tập làm như thế nào, người Phật tử chúng ta phải giữ được một cái trạng thái tâm hành xả, chúng ta quán niệm về cái sự khổ ở đời, hay là quán niệm về sự vui thường, tập cái quen dần đi thì lúc sau này chúng ta giữ được cái tâm hành xả nó dễ. Mà khi mà giữ được cái tâm hành xả trước cái sự khen thì khi vui khổ chẳng mất nhiều, chúng ta tập dần như vậy quen được thường tục rồi, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta vào bắt đầu vào tu thiền, nhìn thấy cái sự sanh diệt của danh và sắc, lúc bây giờ tâm của chúng ta sẽ giữ được một thái độ rất là bình thản, thì mới có đưa đến kết quả được. Đó là cái pháp thức chi thứ bảy. Ở đây thưa quý vị, trong bảy pháp chi mà chúng ta học ngày hôm nay, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện, thì chúng ta rèn luyện từng phần một. Nhưng mà khi mà chúng ta đắc chính giác ngộ thì bảy giác chi này nó hỗ trợ cho nhau, cái này có mặt thì giúp cho cái gì có mặt. Hễ có niệm giác chi thì có trạch pháp giác chi, mà muốn duy trì được niệm giác chi, trạch pháp giác chi thì bây giờ có hỷ giác chi, mà hỷ giác chi phát sanh sanh khởi thì sẽ được kinh an giác chi, mà kinh an giác chi có mặt thì định giác chi cũng có mặt, và sải giác chi cũng có mặt được. Chúng ta phải tu tập như thế, nó sẽ có nhiều lợi lạc chúng ta trong đời sống hàng ngày. Của chúng ta có đôi khi thân tâm nặng nề trì trệ, hay là cái sự phóng dật buông lung, chúng ta không biết nó nguyên nhân là gì đâu, mà lúc rồi tâm yếu đuối quá. Nhưng mà chúng ta học bảy giác chi rồi thì chúng ta mới thấy nó, vì chúng ta không có được những cái khía cạnh giác chi hay là những cái giác chi, thành ra lúc bây giờ thân chúng ta nó nặng nề. Hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày giải giải về bảy giác chi, đó là yếu tố tu tập, những cái pháp tu tu tập và cái yếu tố giúp cho giác ngộ, những điều có rất là lợi ích cho chúng ta. Hãy cố gắng để chúng ta tu tập như thế, và được cái pháp môn nào thì hay được pháp môn đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng ở đây. Chúng tôi hy vọng rằng trong buổi giảng hôm nay không có gì trục trặc. Hồi nãy đến giờ chúng tôi cố gắng nhìn trên màn hình và không thấy quý vị phản ứng cái gì hết. Quý vị chỉ cho biết là nghe rõ và liên tục thì chúng tôi cũng mừng. Bây giờ thì đã đến giờ Chư Tăng sẽ thảo luận bài học ngày hôm nay. Mình xin được kính chúc Chư Tăng được an vui, và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta luôn luôn quan hệ ở trong thiện pháp. Và giờ đây xin được cung kính thì tôi sẽ tắm cầm mic để điều hợp thảo luận ngày hôm nay với chư Tôn Đức Giảng Sư Nam Mô Bổn Thầy.
Kính thưa Đức Thầy Sư, chúng tôi biết cả sự việc của tỉnh hôm nay chúng ta có nhiều điều quan trọng cần phải thảo luận liên quan đến đề tài đấy. Như là trước hết xin được tỉnh đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe rõ không? Xin hỏi đại đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân có một vài vị cho rằng không nhất thiết là mình lại có đủ cả bảy giác chi trong hành trình tu tập. Ví dụ như các vị nói rằng hỷ giác chi là sự hân hoan, có nhiều vị họ tu thì chỉ thấy cái sự trầm lắng, thấy sự thản nhiên bình thản nhiều hơn là quan hỷ. Và họ quan niệm rằng có quan hỷ cũng được, không có quan hỷ cũng được. Thì xin đại đức Tân quan hỷ cho biết ý kiến của đại đức Tân là nếu giác ngộ thì chúng ta có đòi hỏi là có đầy đủ cả bảy giác chi hay không, hay là không có một hay hai cái cũng không sao. Thì ý kiến của đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Quyền Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Ở đây thì theo ý chúng con thì con nghĩ rằng là trên cái phương diện tu tập thì trong cái giai đoạn mà tu tập, tức là trong không phải là trong cái giai đoạn thành tựu đạo quả hay niết bàn, thì trong giai đoạn tu tập thì tùy vào mỗi người, mỗi một vị hành giả. Có khi thì trong tâm của mình có thể là có niệm giác chi, có khi thì mình có hỷ giác chi, có khi thì mình có cái tinh cần giác chi chẳng hạn như vậy. Thì liên quan đến bảy chi phần này á, thật sự ra thì mỗi một cái chi pháp á, đều có cái tác dụng để hướng cho cái vị hành giả tu tập, hướng cho cái vị hành giả nó tu tập đạt được cái kết quả. Thì thí dụ như mình nói rằng có khi thì mình có sự tinh tấn, mình đang tu tập như vậy, nhưng mà có khi thì mình có cái sự tinh tấn, nhưng mà có lúc thì mình cũng chậm rãi, cũng không phải là có được cái điều đó. Hoặc là có khi thì mình cũng có được cái sự kinh an, nhưng mà có lúc thì mình cũng không được có cái sự kinh an. Nhưng mà trong những cái chi pháp mà mình thấy, ví dụ như là để mà có được cái hỷ giác chi ấy, thì thật sự là cái pháp cơ bản như là cái niệm giác chi, tức là cái gì đó có được một cái chánh niệm trong cái niệm giác chi, trên phương diện là niệm giác chi, hay là có một cái chánh niệm một cách thuần thục hay là vững chắc, thì sau đó thì cái vị hành giả mới có được cái sự kinh an trên phương diện tu tập thiền tập của mình. Thí dụ như là cái người mà tu tập đó, thì mình có cái niềm vui, hay là cảm thấy như là thân tâm mình nó thư thái, nó thoải mái, và có một cái niềm hỷ lạc, đặc biệt là sự kinh an ở trong cái điều đó. Vì niệm mà có được đó, thì cái có thể là định có thể cũng có. Và khi như vậy đó thì cái điều mà mình đang tu tập đó, thì có thể là có lúc đó thì mình có được những cái điều đó được đầy đủ, nhưng mà có lúc thì mình cũng không có được đầy đủ. Nhưng mà trên cái phương diện tu chứng thì theo chúng tôi nghĩ rằng là ngay cả những cái điều mà một người tu thiền mà để chứng thiền đó, thì dĩ nhiên là phải có cái niệm rồi giác chi, rồi cũng phải có định giác chi, rồi phải có được một cái xả là khinh an giác chi. Thì khi mà mình có được những điều đó đó thì cái điều mà để cho hoặc là có được cái sự tinh tấn để có đầy đủ được các cái chi phần để mà thành tựu được trên phương diện thiền chứng, thì cái người đó cần phải có được đầy đủ, đầy đủ. Bởi vì không có được đầy đủ thì thiếu một chi phần á, thì cái điều đó nó cũng không thể mang đến một cái kết quả mỹ mãn trên phương diện tu tu tập thiền chứng. Vì nói rằng á, là bảy cái pháp giác chi này là bảy pháp mà để đưa đến giác ngộ, đưa đến giác ngộ. Mà nếu như mà mình thiếu một á, thì theo con nghĩ đó là khó bao giờ có được có cái sự giác ngộ ở trong đó trên phương diện mà tu chứng. Vì nếu như mà chúng ta nói năm hoặc nói sáu á, thì con nghĩ rằng là Đức Phật Ngài không có giảng đầy đủ bảy chi phần này. Bởi vì có đầy đủ bảy chi phần này á, mỗi tính chất của mỗi chi pháp á, thì nó có một cái chức năng riêng để tạo cho cái tâm của hành giả hướng đến cái sự an lạc và giải thoát. Cho nên nếu mà mình thiếu một á, hoặc là thiếu hai, thiếu á, thì khó bao giờ có được cái sự thành tựu đó. Thì ở đây đó thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ rằng trên phương diện tu tập thì có thể là có lúc mình có được những cái chi phần này nó một cách không đều đặn, tức là có khi thì có niệm, có khi thì có trạch pháp, hoặc là có khi có sự tinh cần. Thì cái điều đó nó, nhưng mà để có được cái các cái chi phần mà được đều đặn đó, được đầy đủ đó, và được đầy đủ đó, thì vị hành giả cần phải có cái sự nỗ lực rất là lớn. Vì có sự nỗ lực lớn đó, thì các cái chi phần đó nó là một cái yếu tố để gom lại để cho vị hành giả có được cái sự thành tựu đó. Còn trên phương diện tu chứng thì cũng nghĩ rằng là không thể thiếu, không thể thiếu trong cái lúc vị hành giả. Bởi vì cái trạch pháp ở đây hiểu theo con hiểu thì cái trạch pháp ở đây hiểu như là một cái trí tuệ, mà trên phương diện tu chứng tu thiền gì cũng vậy, thiền định, cái vị hành giả mà đạt được cái thiền nghiệp thế cũng phải có cái trí tuệ, cũng phải có cái chánh niệm, cũng phải có cái định ở trong đó, và có cái sự khinh an gọi là xả giác chi trong đó. Thì cái vị đó đầy đủ các cái chi phần đó thì mới có thể thành tựu được cái thiền chứng hoặc là đạo quả. Thì đây là cái ý con xin được đóng góp liên quan đến câu hỏi thượng tọa. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống đất, con kính thỉnh thượng tọa nhắc lại trên.
Sa thú kính trên Đức Phật, xin hỏi thưa Thầy Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Muốn hỏi thưa Thầy Tuệ Quyền câu hỏi tiếp theo. Có một vài đoạn kinh mà chúng ta tìm thấy trong Chánh Tạng, Đức Phật Ngài dạy về cái trình tự. Thứ nhất là niệm giác chi tu tập đầy đủ thì sinh ra pháp giác chi, trạch pháp giác chi đầy đủ thì sinh ra tình giác chi, rồi cần giác chi sinh ra tỷ giác chi, vân vân. Thì theo thượng tọa Tuệ Quyền nghĩ ở phương diện nào những pháp giác chi này phải được tu tập một cách tuần tự, ở phương diện nào thì không nhất thiết phải cần tuần tự mà có thể tu tập bất cứ pháp giác chi nào, xin cái ý kiến của thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Thầy, dạ dạ sư được chúng nghe rõ không? Dạ sư thì có nghe rõ không ạ? Dạ sư thì dạ, kính cảm ơn đến của tinh hạnh của Dương Nghiêm cùng sư Phật tử. Cùng kính lễ đến Sư Siêu, Đình Tư Nhất Đẳng, Đình Tư Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quỳ Tiến, để Đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện trong rung thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên kinh văn chúng ta thường nghe nó có trình tự như chúng ta thấy ở trong cái bài học hôm nay. Thì đây là một cái vấn đề tu chứng hay một vấn đề mà trong kinh chúng ta đã được đọc được nghe. Cái sự tu chứng này đây nói lên một cái quá trình mà để đạt đến một cái thức giác chi, hay là nó thành tựu viên mãn về cái kết quả đạt đến kết quả đoạn khổ diệt khổ của mình. Nhưng ở mặt khác á, có đôi khi chúng ta ở trong cuộc sống này chúng ta chỉ dùng một cái trạch pháp giác chi, và chúng ta cũng đã thấy, chúng ta cũng đó là cũng là một sự tu tập, hay chúng ta dùng một cái niệm giác chi đó cũng là một sự tu tập. Ví dụ bây giờ chúng ta đi giữa đường, chúng ta bị một tai nạn, chúng ta bị người ta chửi mắng, chúng ta bị một cái tai nạn về cái gì với chính mình, thì chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy quán về cái sự hiện hữu của kiếp con người nó phải cái chịu cái khổ, và đây cũng là do cái nghiệp của mình, đây cũng là do mình đã tạo cái nhân. Thì hay hoặc là nhìn thấy những cảnh tượng của mình hoặc là của người, thì chúng ta suy nghĩ về nghiệp quả, suy nghĩ về cái sự vô thường, suy nghĩ về cái sự mất mát đau thương, thì cái sự suy nghĩ đó nó không mang tính trình tự, nhưng ở đó nó có một giá trị thực nghiệm rất là lớn, và đó cũng là một sự tu tập hết sức là cao, hết sức là hay. Nó không mang tính tuần tự. Ví dụ như chúng ta thấy không phải lúc nào mà chúng ta cũng duy trì được cái niệm, nhưng khi sự thực nghiệm thì chúng ta sử dụng cái trí tuệ, và ngay cái trí tuệ đó là chúng ta kiểm soát lại, thì nó sẽ có cái niệm, nó cũng có sự phối hợp chứ không phải là không. Nhưng nó để mà nó không đi theo một trình tự, như là chúng ta thấy đầu tiên thì hành giả tu tập thí dụ về niệm, rồi tới trạch pháp, rồi chúng ta thấy rồi tới trạch pháp, rồi bắt đầu mới tiếp tục các cái rồi định hỷ xả. Thì cái cách tu tập đó là cách tu tập mà để đạt đến một cái cứu cánh mà chắc chắn rằng vì hành giả phải tu tập đi qua. Chẳng hạn như chúng ta thấy là mới mình tu tập đó, chẳng hạn như bây giờ nói rằng phải thành tựu, phải có bát chánh đạo mới gọi là chúng ta phải đoạn khổ diệt khổ, tức là bát chi đạo lúc đó nó phối hợp cùng một lúc, thì cũng vậy thức giác chi phải phối hợp cùng một lúc. Thì ở đây nói đến một trình độ của cái người, của vị hành giả tu tập, nó đã được luyện tập, đã được thực chứng, đã được bài bản một cách thuần thục, và nhờ cái sự tu quán và cũng như cái trạch pháp của vị ấy hiểu rõ, quá rõ và đầy đủ, thì cũng phải ở đây vị ấy thuần thục trong trạch pháp, và như thế thì vị ấy sẽ thành tựu cái kết quả đạo quả của quý vị. Còn ngược lại, nếu như chúng ta trong cái đời sống bình nhật không phải lúc nào chúng ta cũng tu tập được vậy đâu. Nếu như chúng ta khéo mà chúng ta gặp cái thời gian, gặp cái hoàn cảnh, hay là chúng ta đi tới đi luôn, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thực nghiệm suy nghĩ về cái tam tướng, cái vô thường, cái khổ não của vô ngã, hay chúng ta suy nghĩ về cái lý duyên sinh, cái lý duyên hệ, vân vân, thì những cách đó nó đâu có mang tính tương tự. Nhưng lúc đó thì có thể nói rằng là trạch pháp có thể lúc đó sẽ lên làm trưởng, tức là làm đầu, và sau cái sự suy nghĩ đó mà rồi sau khi suy nghĩ như vậy và chúng ta có cái xả, hay là chúng ta có cái định, hay chúng ta có cái niệm, vân vân, thì đây chính là một cái hoàn cảnh và một cái sân quê gá, tức là một cảnh tượng mà do chúng ta tu quán, chứ không phải là như một cái điều mà chúng ta thấy là niệm rồi trạch pháp rồi tinh tấn giác chi rồi hỷ giác chi rồi khinh an giác chi rồi định giác chi hay xả giác chi, và chúng ta phải từng tự như thế. Nếu như một khi mà tâm chúng ta cảm thấy nó nặng nề, chúng ta tìm cách làm sao để cho tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, chúng ta nó buông bỏ, nó xả bỏ, và để tâm của chúng ta nó có khinh an, tâm của chúng ta nó có một cái quan hệ, thì ở đó chính là chúng ta tu tập theo ngay cái hiện trạng lúc đó. Chúng ta từ từ ở đây ý cũng muốn nói rằng là khi chúng ta tâm chúng ta khởi cái gì đó, hay là chúng ta nhìn một cảnh tượng gì đó, thì chúng ta nếu như quay về về thức về về giác chi thì chúng ta hiểu rõ mà chứ tức là chúng ta thấy à nếu như tâm của chúng ta buồn rầu thì chúng ta sẽ làm cho nó xả xả giác chi đó, nó có thể xuất hiện hoặc là khinh hoặc ngay khi đó chúng ta dùng xả giác chi hay là chúng ta dùng trạch pháp hay chúng ta dùng niệm hay chúng ta dùng tinh tấn và nhờ cái sự dùng niệm dùng tinh tấn như vậy thì lúc đó khinh an và thể giác chi nó sẽ có mặt trở lại. Thì kính bạch thượng tọa đây ý cũng muốn nói rằng không phải lúc nào đối với chúng ta cũng sẽ tu tập được như vậy, nhưng nếu chúng ta không được một cách tương tự thì chúng ta thực hiện bằng cách tức là chúng ta suy quán từng cá thể của chi phần thì đây cũng là một điều hết sức là tốt đẹp. Còn trên tinh thần như đã nói thì nếu chúng ta tu tập thì phải căn bản pháp môn nó phải đi theo một cái trình tự và đưa đến một kết quả như vậy. Vậy con có đôi điều xin trình bày như vậy. Kính cùng tỉnh thượng tọa tiếp tục trở lại và nếu có điều kiện sơ thất thì kính ngưỡng mong quý ngài bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Thì tôi có căn ở đây khi mà chúng ta đề cập đến bảy giác chi thì có một vài vị thiền sư nói rằng cái bảy giác chi đó là niệm giác chi là sự khởi đầu là căn bản, từ niệm giác chi thì chúng ta mới khai triển đến những cái pháp giác chi khác. Cũng như là một người trong chánh niệm thì họ lấy hơi thở làm căn bản, mà khi tu tập giác chi lấy niệm làm căn bản. Thì tòa pháp đăng có chia sẻ về điểm này không? Có việc thì tôi nghĩ rằng ở trong bảy chi phần giác ngộ thì niệm là một yếu tố quan trọng nhất để bắt đầu và từ đó chúng ta khai triển. Xin trân trọng.
Bởi vì khi mình mới mình tu tập tâm, mình thấy cái niệm, thì cái niệm là một cái rất là dễ thấy. Tại vì sao vậy? Thì thường thường cái gì đó, nếu mà mình có chánh niệm á, nếu mình có chánh niệm á thì mình sẽ thấy được, mình sẽ thấy được cái khác khác. Tình thường quý vị biết là nếu mà nói trong A Di Đà thì cảm niệm đó thì nó làm tâm sợ mình cũng tâm sợ tình cảm với mình. Nhưng mà thật sự cái tuệ, cái tuệ giác đó, đó là cái tâm sợ trí tuệ, nó thấy có niệm. Bởi vì tuệ là thấy niệm nó trong cái đó là gọi là ghi nhận. Mà cái tuệ đó thấy cái sự ghi nhận. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái tuệ nó thấy cái sự ghi nhận, hay là tuệ nó thấy cái sự an tịnh, gọi là tịnh giác chi, hoặc là tuệ nó thấy có cái xả, cái xả. Bởi thường thường cái gì thấy đó, tuệ là thấy rõ, còn niệm là ghi nhận, định là tâm tán loạn, tinh tấn là nâng đỡ tâm. Như vậy thì quý vị tìm những cái ý nghĩa của những cái tâm sở đó, thì mình sẽ thấy được cái lúc mà mình có niệm đạt lúc bây giờ mình có tuệ, tâm niệm mình có tuệ, tại vì tuệ nó ghi nhận được, tuệ nó thấy có sự ghi nhận, tuệ nó thấy sự ghi nhận, tuệ nó thấy sự không tán loạn, tuệ nó thấy sự nâng đỡ tâm, tinh tấn nó thấy cái trạng thái nâng đỡ tâm, niệm là cái trạng thái ghi nhận, định là cái trạng thái không tán loạn. Như vậy thì theo như là trong A Di Đà thì là như vậy, nhưng mà thật sự mình chúng ta tu tập đó nó vẫn là như vậy, chứ quý vị thấy mình có cái sự sinh ra của thân của tâm thì khi mình thấy như vậy đó là tuệ nó thấy, chứ không phải là cái niệm nó thấy, là tuệ nó thấy. Còn khi là tuệ thấy có cái niệm đó là niệm được tuệ nó thấy và ghi nhận. Trên đường thường á, niệm á, mình nói cái A Di Đà nó sẽ đủ á, cái tâm sở trí tuệ là trí rõ, còn cái tâm sở niệm là ghi nhận, tâm sở định là không tán loạn, tâm sẽ cần nâng đỡ. Như vậy thì khi nào mình thấy có chánh niệm đó thì lúc bây giờ có cái khí, cái tâm sở để nó làm việc cho mình thấy có cái chánh niệm, mình đã ghi nhận đi dở chân bước đạp, mình ghi nhận như vậy đó, nó có tuệ nó thấy. Như vậy thì nhìn vào cái niệm bạc tuệ đó, bởi vì nhiều khi lúc có lúc có niệm nhưng không có tuệ, là nói ra thì đà mình nói những cái tâm thì nghi trí nó có cái niệm cũng có tuệ. Nhưng mà khi mình tu tập đó, thì đa số mà nó mình thấy được niệm đó, hay là mình thấy mình có chánh niệm thì phải do tuệ, tuệ nó thấy được theo như con nghĩ như vậy. Như vậy thì quý vị thấy đó, phải chăng cái tuệ nó ghi nhận được các cái trạng thái của tâm nên tâm trong bộ bát chánh tâm chí đa bộ vô ngã giải đạo có nói từng cái chi phần trong đó, từng cái chi phần bát chánh đạo nó nằm trong cái tâm đạo, nó có cái trạng thái như thế nào thì trong bộ bát chánh tâm chí đa thì mạnh vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta cũng thấy như vậy. Chúng ta tu tập mà khi chúng ta đưa tâm á, bởi vì tuệ nó giống như là một ví dụ cái hình ảnh tuệ giống như là cái đèn pin mà rọi vào thấy được các mặt, tuệ nó thấy được các mặt đó. Nên quý vị thấy đó, mình bước vào nhà đó thì cái đèn sáng rọi các mặt nó hiển lộ ra, thì cái tuệ nó thấy được các cái niệm hoặc là thấy được cái tinh năng, là thấy được cái xả, thấy được cái định hay thấy được cái tinh tấn. Bởi vì cái lúc nào mà tâm chúng ta mà nó có sự nâng đỡ đó là cái tinh tấn. Mà tâm chúng ta có niệm mà có ghi nhận nó là niệm, tâm chúng ta có định là không tán loạn. Như vậy thì khi mà cái tuệ là thấy rõ nên cái tuệ nhìn đó, hay là cái chánh niệm tỉnh giác đó, thì luôn luôn lúc nào mình nói là phát niệm đó, thì mình biết được niệm đó là tuệ, nó biết được. Như vậy thì Đức Phật để phân biệt rất là rõ ràng trong cái trạng thái tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta đưa tâm của chúng ta mà chúng ta để chúng ta thấy mình có cái niệm, mình biết được hơi thở vào hay thở ra, thì cái biết đó là chính là cái tuệ, biết được cái niệm, cái tuệ nó biết được cái hơi thở vào hay thở ra, thì niệm nó ghi nhận, tuệ nó biết rõ. Như vậy cái niệm ghi nhận đang trạng thái ghi nhận thì tuệ thấy được cái sự ghi nhận đó. Như vậy thì trong câu hỏi của thượng tọa đó, mình nói rằng niệm là cái sự khởi đầu, nhưng mà thực sự ra đó thì ở trong cái ngũ quyền đó, thì mình nói thường mình nói là tính và tuệ là một cặp, tấn và định một cặp, còn tuệ ở trong niệm nó là một cái độc lập để điều khiển. Mình nói thì nói như vậy, nhưng mà khi mà mình ghi nhận được cái trạng thái niệm á, niệm là cái sự ghi nhận. Nhưng mà biết được cái trạng thái của tính hay là của tấn hay là của định đó, thì là phải là tuệ thấy được. Thì theo như cái câu của thượng tọa thì nó xin chia sẻ như vậy, nên cái sự chia sẻ này đó thì theo con thì con vừa học và vừa kinh nghiệm đó, thì mình thấy như vậy. Thì con biết thì trong rung thì cũng có chư tăng, thì nếu có gì thì cũng chư tăng chia sẻ thôi.
Tỉnh thượng tọa trở lại. Chào thú, xin truyền thượng tọa xin được hỏi đại đức, quý vị có thể đại đức pháp tính các bạn ở trong phim không? Điều gì đại đức pháp tính không các bạn ở trong phim? Xin được thầy biến đại đức quyền tiếng. Đại đức quyền tiếng có nghe rõ không? Được. Đại đức quyền tiếng, chúng ta trở lại với cái kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta đi. Thường thường chúng ta sống không có cái ánh sáng của tuệ giác. Chúng ta sống không có ý thức rõ ràng về cái những cái hiện tượng như vô thường, khổ, vô ngã, nhất là thông qua chuyện vui buồn, vân vân. Phải chăng là bởi vì chúng ta thiếu bảy giác chi, nên chúng ta sống trong cái vô minh địa đặc như vậy? Phải chăng là bởi vì chúng ta thiếu bảy giác chi, nên sự tỉnh đáo giác ngộ của chúng ta nó không có hiện khởi ở trong cái sinh hoạt hàng ngày? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Khai Thích.
Nam mô Phật Thầy Dạ, Nam mô Tam Bảo Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ. Con xin thành kính anh lễ đến sư phụ Tề Siêu thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thủy Quyền, thượng tọa Pháp Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào chư quý Phật tử. Kính bạch thượng tọa, qua cái câu thảo luận của thượng tọa thì con xin được trình bày như thế này. Quả thật như là thượng tọa đề cập đến trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu như một vị hành giả có cái sự tu tập đó thì nó khác hơn một người ở bên một người ở ngoài đời, họ không có từng biết được niệm giác chi, trạc pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi này, thì họ sẽ khó mà rèn luyện cái nội tâm và khó thể nhập được những cái vấn đề liên quan đến tâm thức và liên quan đến cái sự vận hành của nội tâm mà một cái người bình thường họ không có đủ sức, không có khả năng để mà lãnh hội. Thì tại sao như vậy? Bởi vì những cái pháp này là những cái pháp mà hướng đến cái sự giác ngộ, một trong 37 phẩm Bồ đề trợ đạo, bởi vì Bồ đề trợ đạo là Bồ thí bát thí giá. Những cái pháp này nó làm nền tảng để mà nó trợ duyên và nó trợ giúp, nó trợ lực cho một vị hành giả tiến hành tu tập tuệ quán để chứng đắc các tầng thánh quả. Do vậy thì ở trong những cái phiền não, những cái lậu hoặc mà ở cái khía cạnh phải do cái sự tu tập của bảy cái giác chi này để mà đoạn trừ nó, như là chúng ta thường xuyên bị mút thách sát tí, là bị thất niệm, thì chỉ có cái sát tí sambocchanga hay là sát tí sambocchango, cái này niệm này nó sẽ làm cho tâm nó được tập trú ở trên một cái đề mục trong những cái quan nghi đi đứng nằm và ngồi, thì như vậy đó nó sẽ khắc chế đi cái sự thất niệm. Và cái điều thứ hai nữa là như là cái trạc pháp giác chi đó, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu biết và chúng ta tu tập qua cái khía cạnh mà học pháp và thực hành pháp, thì khi mà chúng ta tu tập đến cái trạch pháp giác chi này, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái khía cạnh tốt hơn khi những cái vấn đề tiêu cực, những cái phiền não nó dấy lên. Mà nếu như mà niệm giác chi, trạch pháp giác chi, sự tiêu cực ở trong cái việc thất niệm và sự tiêu cực ở trong cái việc biến nhát, thì nếu mà tiêu cực ở thất niệm thì đã có niệm giác chi nó trợ lực, nó làm cho phát triển và loại trừ đi cái thất niệm và cái tinh tấn giác chi, thì nó sẽ làm loại bỏ cái sự lười biếng. Rồi những cái hỷ giác chi thì nó sẽ tạo cho tâm lý của chúng ta, tâm của chúng ta có được cái sự quan hỷ. Bởi vì khi mà có cái sự hân hoan, có cái sự phi tí, có cái sự quan hỷ, thì có những lúc mà tâm của vị hành giả do vì bị hôn trầm thủy miên, bị ác dục và bị chi phối bởi quá nhiều cái phiền não đó, làm cho các vị ấy cảm giác là nó buồn chán, cảm giác nó bị bức rứt khó an, thì khi đó đó cái hỷ giác chi nó sẽ giúp cho các vị ấy lấy lại
cái trạng thái quân bình và lấy lại cái sự hân hoan, tu tập tiến bậc thêm nữa. Và nếu như mà ở trong cuộc sống của chúng ta những cái pháp này đó mà được tu tập thường xuyên, được duy trì lâu dài, như là chúng ta có niệm giác chi, có trạng pháp giác chi, có cái sự tinh tấn và có cái sự quan hỷ và có cái sự khinh an, rồi những cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tâm định tĩnh, và từ cái định giác chi đó nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự thuần thục hơn và có cái trạng thái của xả tâm và quân bình tâm. Thì xả giác chi là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể sống một cái đời sống làm cho tâm của chúng ta nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn. Cũng ở những cái địa mục thiền mà các vị chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nó có những cái chi phần như là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Đến khi mà vị hành giả đạt đến cái trạng thái tâm cao tột hơn thì khi đó nó sẽ có định mà xả thôi. Cho nên trong cái lĩnh vực của thất giác chi này, nó là cái phần trợ giúp cho tất cả chúng ta, những ai mà học pháp, hiểu pháp và đang thực hành pháp, sẽ đạt đến cái sự giác ngộ trong tương lai. Thì con có đôi điều để trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Con xin được trình bày là như vậy. Con xin được dứt lời ở đây, kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Câu trả lời của đại đức Huyền Quý Tiến đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Bây giờ chỉ về được xin được bước qua tin tức Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là bản tin nói về Thánh Địa Lâm Thị Niên, nơi Đức Thế Tôn ra đời. Bản tin thì do Như Quang chuyên ngữ, sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Lăng Giang Nguyệt.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3136 như quan dịch. Lâm Bini mở rộng lộ trình hành hương Phật giáo. Kathmandu, Nepal, ngày 20 tháng Giêng 2013. Theo các dự án mới đây, Lâm Bini, nơi Đức Phật đản sanh, sẽ được nối kết với công ty Buddhist Circus để hợp tác phát triển ngành du lịch. Sau khi thực hiện thành công cuộc chạy đua hòa bình cho Lâm Bini, người tổ chức cũng là chủ nhân của công ty Buddhist Circus, ông Bikram Pandey đã tổ chức thảo luận tại Pairawa cùng với đại diện công ty du lịch Wasa là Chitendra Kuma về hợp tác phát triển Lambini. Theo ông Pandey, cả hai đều đồng ý rằng lộ trình Phật giáo phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt, tất cả du khách quốc tế du lịch với đoàn hành hương Đại Bác Niết Bàn từ Ấn Độ sẽ có thể ở tại Lambini tối thiểu một đêm, theo một phần nằm trong chương trình du lịch của nhà nước. Nếu không, các khách hành hương Phật giáo chỉ có thể viếng Lamini trong ngày. Pandey nói thêm, tính đến nay, du khách quốc tế đông đoàn du lịch hành hương Đại Bác Niết Bàn vào Nepal trong buổi sáng và thăm viếng vườn Maya Devi trong vòng 2 giờ đồng hồ, rồi trở về Gorakhpur cùng buổi tối theo quy định của chương trình tham quan Ấn Độ. Đại diện công ty du lịch Quả Xa, ông Kumar đảm bảo rằng ông sẽ gấp rút thúc đẩy tiến trình đưa xe quả Mahaparinirvana đi xa hơn đến Nutan Hawa để nghỉ đêm. Do Nutan Hawa gần biên giới Nepal, du khách Phật tử thế giới sẽ có cơ hội ở tại biên giới Nepal 2 ngày và thăm viếng các địa điểm Phật giáo của Lumbini. Do vậy, sẽ đem lại sự quảng bá tất cả các địa điểm Phật giáo trong Nepal giữa Lumbini, Tilaukot và Ramgram, đem lợi nhuận đến cho Nepal và các vùng phụ cận. Lambini, Vajraya, Sanat và Kusinaga tại Nepal và Ấn Độ là những địa điểm hành hương chính của đoàn công ty Buddhist Circus có liên quan đến cuộc đời và việc quảng pháp của Đức Phật. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh chúng tôi đặt lại trở lại Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Cảm ơn cô Duy Quang cho bản tin vừa rồi và cảm ơn cô Lăng Giang Lịch. Bất chấp bất phật chúng Phật tử ngày hôm qua chủ nhật ở tại thành phố Honolulu Hawaii, một hội đồng của Giáo hội Tăng đoàn Việt Nam hải ngoại đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm một năm ngày ra đi của Hòa thượng Giác Tâm, là phó tăng thống của Giáo hội Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam. Như vậy được tổ chức ở tại Hawaii Memorial Park. Nơi này cũng là nơi giữ bộ phận di cốt của Hòa thượng. Trong buổi lễ có sự tham dự của một số những đệ tử rất thân với Hòa thượng và chư tăng. Sau khóa lễ tụng kinh đã có một bài nói chuyện vô tình điện nhắc về công hạnh cũng như hình ảnh của Giác Tâm. Và thì Giác Tâm là một người tương đối rất là đặc biệt về thân thế. Nghe vào chùa hồi còn nhỏ ở trên trường Giác Quan Sài Gòn, và từ thập niên 50 của thế kỷ trước đã rời Việt Nam để sang Thái Lan học, và sau đó ngày đi sang Singapore, sang Tích Lan, sang Pháp và sang Hoa Kỳ. Trong cuộc sống của ngày Hòa thượng Giác Tâm thì bao nhiêu năm sống ở xứ người, ngài là người đặc biệt. Thì nói về niềm tin ở Phật pháp và niềm tin ở năng lực thực tập. Và có lẽ tôi chứng kiến điều này nên chi nhiều đệ tử quen biết của ngài đã có những cái sinh hoạt tương đối rất đặc biệt. Lúc đầu cũng nghĩ đến việc tu tập ở tạo phước hồi hướng, và buổi lễ đã được diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù những ngày cuối năm chùa nào cũng mừng Tết, nhưng mà Hòa thượng xin biết từ tổ chức định và cá nhân chúng tôi đều đã dành thời giờ sang đây cùng đối với Phật tử để tụng kinh nhân kỷ niệm một năm ngày ra đi của ngài. Nói đến ngày Tết thì mà chỉ được biết và thương Phật tử Tết Nguyên Đán sắp trở về, và cũng như tất cả các chùa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, ngày Tết Nguyên Đán là một ngày Tết có rất văn hóa, nhưng mà lại là những ngày rất là bận rộn. Đa số người Việt về chùa để cầu phước, để cầu an lành đầu năm. Nhưng mà vui xuân ở tại chùa là một ở trong những nét văn hóa mà còn gìn giữ ở tại hải ngoại cho đến ngày hôm nay. Những người già hoặc là những người trẻ đều có lý do riêng về chùa. Một điểm có thể nói liên quan đến các ngôi chùa ở hải ngoại là những bạn trẻ ở trong các tổ chức như gia đình Phật tử, hướng đạo Phật tử thường có một bộ phận chuyên biệt thành lập ra đội lân. Những đội lân này cung ứng một nhu cầu rất quan trọng cho các cơ sở thương mại đầu năm khi mà họ muốn có đội lân múa ở tại cơ sở của mình. Và ở hải ngoại khi mình nghĩ những đội lân thì người ta thường nghĩ đến những cái đội lân xuất phát từ các chùa. Có lẽ là điều này phải tạo nên một nét độc đáo riêng biệt, cũng giống như bên xin chú giáo có những ca đồn cho chương trình nhạc lễ tại nhà thờ, để tại các ngôi chùa ở hải ngoại, các em trẻ thường tổ chức những đội múa lân. Và có thể nói rằng qua những sinh hoạt múa lân thì người ta nhận ra được một điều là các bạn trẻ rất là say sưa thú đối với môn nghệ thuật truyền thống này. Các em thích đi múa lân, các em thích mặc ở trên người những gì mà nó có rất là văn hóa của Đông Phương. Nhưng mà cũng có lẽ là sinh hoạt của đội lân đã trở thành một cái sinh hoạt rất là biểu tượng cho những ngày Tết và cho một số sinh hoạt của ngày lễ. Riêng ở tại chùa Pháp Luân hôm nay, đồng chí Tôn Đức và thư ký Phật tử không khí chất đã được diễn ra một cách tương đối nhẹ nhàng, bởi vì sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác. Chùa không có trang hoàng ngày Tết giống như mỗi năm, nhưng mà thay vào đó thì chùa đặc biệt đã dành ra 3 ngày trong dịp Tết để tưởng nhớ Hòa Thượng, hoặc giả là liên quan đến sự ra đi của Hòa Thượng. Như tất cả chúng ta đều biết rằng Tết hôm nay vào tối thứ Bảy, rất là nhiều năm mới có một ngày Tết mà đánh giờ thừa vào tối thứ Bảy. Và ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đã là của những ngày mở cửa cho quý Phật tử đi lễ chùa vào ngày Tết. Nhưng mà riêng về ngày mùng 4 thì chùa sẽ có một ngày tu học ở tại tỉnh thất của Ngài. Và sau đó ngày mùng 5, mùng 6 sẽ có một chuyến đi hành hương thăm đến các ngôi chùa ở tại thành phố Houston và thành phố Dallas để bày tỏ lòng tri ân, để giúp đỡ hoặc giả là tham dự tang lễ của các ngôi chùa địa phương. Trong thời gian tổ chức tang lễ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác ở tại chùa Pháp Luân thì các ngôi chùa và chư vị tăng ni ở trong vùng đã có sức rất tích cực để giúp đỡ, như là trang trí hoặc giả là tổ chức đoàn diễn hành về những đồ xuân như tâm lý các ngôi chùa, cũng như bày tỏ lòng tri ân. Đó cũng là một điều mà mình và chư tăng và phật tử ở tại chùa muốn nói rằng, cho dù là ngày Tết Nguyên Đán, ngày mà đa số chúng ta đều tổ chức những cuộc vui, riêng đối với chùa Pháp Luân và đối với chư tăng và phật tử chùa Pháp Luân thì Tết năm nay được dành cả 3 ngày để tưởng nhớ và làm những điều gì và thật sự thấy có ý nghĩa khi được tưởng nhớ về Đại Lão Hòa Thượng Thích Hội Giác, một bậc thầy vừa ra đi. Ở chư Tăng Đức và thư ký Phật tử ngày mai này sẽ có một pháp thoại với đề tài là 7 định cụ, tức là 7 cái phương tiện giúp ích cho sự phát triển định tâm. Và vị giảng sư sẽ là Thượng tọa Tuệ Quý. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đa Đa Ma đến đây được hoàn mãn. Đến lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa tu lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Chúng